vì an ninh tổ quốc.
Chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh vì an ninh tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh nỗ lực của lực lượng công an trong phối hợp cùng các ngành đoàn thể tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân ở huyện Phù Cát. Tiếp đó là bài giới thiệu một chiến công mới của công an huyện Tuy Phước trong việc nhanh chóng bắt đối tượng cướp tài sản và hiếp dâm. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tuần vừa qua. Thưa các đồng chí và các bạn, phạm pháp hình sự tuần qua nổi lên là vụ cướp tài sản hiếp dâm xảy ra tại địa bàn huyện Tuy Phước. Nội dung này sẽ được chúng tôi phản ánh chi tiết ở phần cuối của chuyên mục hôm nay. Trong tuần, Công an thành phố Quy Nhơn đã tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Thiên, 29 tuổi ở thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước và Nguyễn Đại Phát, 25 tuổi ở phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, trên đường tuần tra, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của Công an thành phố phát hiện Thiên điều khiển xe máy chở Phát đi trên đường Phạm Ngũ Lão thuộc phường Lê Hồng Phong có dấu hiệu khả nghi nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Qua đó, phát hiện Thiên cầm trên tay hai gói ma túy có trọng lượng 0,3 gram. Vụ việc hiện đang được Công an thành phố Quy Nhơn tiếp tục làm rõ. Công an huyện Vĩnh Thạnh đang điều tra làm rõ hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi đối với Nguyễn Hồ Tạo, 23 tuổi, ở xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn. Theo điều tra ban đầu của Công an huyện Vĩnh Thạnh, lợi dụng sự quen biết từ trước, Tạo đã lừa một bé gái 13 tuổi ở huyện Vĩnh Thạnh chở đi mua chè. Khi được đồng ý, Tạo chở bé gái vào nhà nghỉ trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh để thực hiện hành vi đồi bại. Tai nạn giao thông tuần qua xảy ra 2 vụ, làm 2 người chết. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, từ đầu năm đến nay, tỉnh Bình Định có 5 tàu cá với 30 lao động bị lực lượng chức năng Malaysia bắt giữ. Đáng nói là cả 5 chủ tàu này đều ở huyện Phù Cát. Trước tình hình này, thời gian qua, lực lượng công an đã chung tay cùng các ngành đoàn thể tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân, qua đó nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho ngư dân, hạn chế tình trạng khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định, góp phần chung tay cùng các cấp các ngành tháo gỡ thẻ vàng của Liên minh châu Âu EC. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, toàn huyện Phù Cát hiện có 853 tàu cá với tổng công suất 209.277 CV, tăng hơn 15.000 CV so cùng kỳ. Trong đó có 192 tàu cá với 1.350 lao động tham gia đánh bắt xa bờ. Để khắc phục triệt để tình trạng tàu cá của ngư dân địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài, thời gian qua, các lực lượng công an, biên phòng, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã tăng cường phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật đến đông đảo ngư dân. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng xử lý nghiêm theo quy định đối với các tổ chức cá nhân cố tình đưa tàu cá ngư dân đi khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, góp phần xây dựng nghề cá của tỉnh phát triển bền vững, có trách nhiệm phù hợp với luật pháp quốc tế. Mới đây, gần 200 ngư dân huyện Phù Cát đã tập trung về nhà văn hóa thôn Đức Phổ 1, xã Cát Minh để nghe báo cáo viên của các sở ngành tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về biển đảo, bảo hộ công dân, ngư dân đánh bắt hải sản. Giữa tháng 6 vừa qua, Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh, Công an huyện Phù Cát cùng Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Cát Khánh, thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật thủy sản, góp phần khắc phục cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC về chống khai thác hải sản bất hợp pháp cho 300 ngư dân trên địa bàn. Đoàn cũng đã cấp phát hơn 500 tờ rơi các loại, 200 sổ nhật ký khai thác, 100 lá cờ tổ quốc và hướng dẫn cho hơn 150 lượt bà con ngư dân viết cam kết không khai thác hải sản vi phạm vùng biển nước ngoài. Trung tá Ngô Hồng Long, đội trưởng đội an ninh nông lâm ngư nghiệp, Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh cho biết.
Phòng An ninh Kinh tế đã chủ động triển khai nhiều cái biện pháp. Thứ nhất là đã tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh là kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các lực lượng chấp pháp trên biển như là kiểm ngư, cảnh sát biển, hải quân tăng cường sự hiện diện trên biển để là phòng ngừa, phát hiện và xử lý cái tàu cá của Việt Nam vi phạm đánh bắt ở cái vùng biển nước ngoài.
Do đặc thù ngư dân khai thác thủy sản xa bờ hoạt động trên biển dài ngày, nên các ban ngành thường lựa chọn thời điểm khi các chủ tàu thuyền viên vào bờ thì mới tổ chức tuyên truyền. lực lượng công an cơ sở cũng đến từng nhà ngư dân để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, tuyên truyền, vận động nhân dân không khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân các xã Cát Minh, Cát Khánh, Cát Thành, Cát Hải, Cát Chánh và thị trấn Cát Tiến cũng tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật về biển đảo cho người dân địa phương bằng nhiều hình thức như sân khấu hóa, tuyên truyền tập trung, tư vấn pháp luật, hòa giải ở cơ sở, mang đến nhiều kiến thức bổ ích về lĩnh vực biển đảo, giúp người dân nâng cao nhận thức pháp luật, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương. Ông Nguyễn Văn Hòa, ngư dân xã Cát Khánh chia sẻ.
Ngư dân ở tụi tôi thì nói chung là lo làm không có nắm bắt vững được cái pháp luật, cho nên là công an về đây địa phương thì tuyên truyền cho người dân chúng tôi thì chúng tôi nắm bắt được pháp luật nó vững chắc hơn, thì khi đi ra khơi thì chúng tôi hiểu biết hơn, thì dĩ nhiên phải đảm bảo cái an ninh trước là an ninh quốc gia, sau là cái vùng biển mình được quyền khai thác.
Đi đối với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân, các lực lượng chức năng ở huyện Phù Cát còn tăng cường xử lý nghiêm các ngư dân vì lợi nhuận kinh tế bất chấp quy định pháp luật mà vi phạm lãnh hải của nước ngoài. Các đồng chí, quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc do Phòng Biên tập Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay, chúng tôi giới thiệu một chiến công mới của Công an huyện Tuy Phước trong việc nhanh chóng bắt đối tượng cướp tài sản và hiếp dâm. Chúng ta cùng nghe.
Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, khoảng 2 giờ sáng ngày 26 tháng 6, chị TTT, 45 tuổi, ở huyện Tuy Phước, đi lấy trái cây ở chợ Diêu Trì để về bán. Khi đến quốc lộ 19 thuộc xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước thì bất ngờ bị một đối tượng đi xe máy ép chị T ngã ra đường. Sau đó đối tượng kéo chị T vào bụi cây, đánh và hãm hiếp. Mặc dù chị T kêu cứu, van xin, nhưng đối tượng tiếp tục đánh nạn nhân. Khi thực hiện xong hành vi hiếp dâm, đối tượng đã cướp của chị T một số nữ trang, gồm 6 chỉ vàng trước khi tẩu thoát. Chị T được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, may mắn thoát chết. Ngay sau khi nhận tin báo, xác định đây là vụ án gây hậu quả nghiêm trọng, Công an huyện Tuy Phước đã triển khai nhanh các biện pháp nghiệp vụ để truy nóng đối tượng. Đội hình sự Công an huyện Tuy Phước đã tổ chức xác minh, truy tìm từng manh mối thu thập được qua lời kể của bị hại. Sau 10 giờ truy tìm từ nhiều nguồn tin khác nhau, Công an huyện Tuy Phước đã xác định đối tượng là Nguyễn Tấn Lân, 25 tuổi, ở xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, vừa ra tù ngày 15 tháng 5 về tội trộm cắp tài sản, thì tiếp tục gây ra vụ án này. Trung tá Nguyễn Văn Đây, trưởng Công an huyện Tuy Phước cho biết.
Phòng Cảnh sát Hình sự đã cử các đồng chí trinh sát giàu kinh nghiệm triển khai nhanh xuống địa bàn và phối hợp với Công an huyện Tuy Phước. Hai đơn vị đã phối hợp đồng loạt triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ và chia ra nhiều tổ công tác để xác minh, để nhanh chóng tìm những cái thông tin quan trọng để chúng ta có cái bước đầu nhận diện về cái đối tượng gây án. Và với một cái sự vào cuộc rất là quyết liệt của Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an huyện Tuy Phước và sự phối hợp nhịp nhàng chặt chẽ ngay từ đầu, nên chỉ trong một thời gian rất ngắn, có thể nói là trong thời gian chỉ có 12 giờ kể từ giờ gây án, thì hai đơn vị đã phối hợp nhau và đã tìm ra được cái đối tượng gây án và đã bắt được cái đối tượng gây án.
Bước đầu, Nguyễn Tấn Lân khai nhận đã thực hiện vụ cướp hiếp chị T. Trước khi gây ra vụ trọng án này, đối tượng vào trên tuyến quốc lộ 19 tìm nạn nhân để cướp tài sản. Một số người đi đường đã vào tầm ngắm, tuy nhiên đối tượng không thực hiện được hành vi cho đến khi gặp chị T. Sau khi cướp được số vàng của chị T, Nguyễn Tấn Lân đã mang số vàng này xuống thành phố Quy Nhơn bán cho một hiệu vàng với giá 13 triệu 400 nghìn đồng. Công an huyện Tuy Phước đã thu hồi toàn bộ số vàng, đồng thời tạm giữ hình sự Nguyễn Tấn Lân để điều tra làm rõ vụ án. Chiều ngày 27 tháng 6, huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phước đã tổ chức lễ tuyên dương thưởng nóng cho 5 tập thể và 10 cá nhân của Công an huyện đã có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra khám phá vụ án cướp hiếp này. Ngoài ra, Công an huyện Tuy Phước còn điều tra làm rõ một vụ trọng án khác xảy ra tại xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phước Huỳnh Nam đã biểu dương thành tích của các lực lượng công an tham gia đấu tranh làm rõ, bắt giữ đối tượng gây án trong vòng 10 giờ sau khi xảy ra vụ việc, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời đề nghị Công an huyện tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, chủ động trong công tác phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, tiếp tục đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian đến. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh Vì An Ninh Tổ quốc hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hồi 7 giờ ngày 29 tháng 6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc, 116,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 500 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, từ 40 đến 50 km/h, giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 80 km, tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km và có xu hướng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 30 tháng 6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc, 115,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 410 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, từ 40 đến 60 km/h, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vị tuyến 15 đến 19 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 113,5 đến 117,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 1 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc, 114,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, từ 50 đến 60 km/h, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong 24 đến 48 giờ tới, gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên. Từ vị tuyến 16 đến 20,5 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 112 đến 117 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Cảnh báo gió mạnh sóng lớn trên biển. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ở vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Trên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 29 tháng 6 năm 2022. Khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi, chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn mây thay đổi, chiều nắng nóng, đêm không mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển mây thay đổi, có mưa rào, rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Tây, cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng cao 1,5 đến 2,5 m. Chương trình phát thanh hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết, còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.